Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, kính thưa tăng đoàn và các quý Phật tử đồng tu. Chủ đề của pháp thoại hôm nay là nền tảng thiền Vipassana. Vì là nền tảng, bài pháp thoại này đó ôn lại các nội dung căn bản mà người tu Vipassana, tức thiền minh sát đó, cần nắm. Trong suốt 2 năm qua, 2018 và 2019 đó, thì thầy đã phân tích khá chi tiết các phương diện khác nhau của thiền Vipassana. Những gì được chia sẻ trong chiều hôm nay đó chỉ là tóm tắt lại. Để thực tập thiền Vipassana được thành công đó, người thực tập cần lưu ý một số điều trọng tâm như sau. Điều 1, hai phương pháp thiền. Phương pháp thiền được sử dụng trong thuật ngữ Phật học là Favana. Có nghĩa đen là phát triển tâm, mental development, nghĩa là nương vào các phương pháp thực tập thiền, người thực tập đó không chỉ dừng lại ở tăng trưởng sức khỏe thể chất còn phát triển sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tâm lý. Hai phương pháp thiền căn bản là thiền chỉ và thiền quán. Về thiền chỉ, tiếng Pali gọi là Samatha Bhavana. Còn được dịch sát nghĩa trong tiếng Việt đó là định hay là định chỉ. Phương pháp thiền này nhấn mạnh vào phương diện định của tâm, với mục đích làm lắng dịu các phản ứng giác quan, gồm mắt thấy tạo ra thị giác, tai nghe tạo ra thính giác, mũi ngửi tạo ra khứu giác, lưỡi tiếp xúc với vị tạo ra vị giác, thân xúc chạm với hệ thống thần kinh trên thân tạo ra xúc giác, và ý thức đó, tức là cảm nhận của tâm. Cốt lõi của thực tập này đó là nhằm đạt được Samatha, tức là sự an tĩnh hay là tĩnh lặng. Để đạt được thì người thực tập cần lưu ý đến hai khái niệm tầm và tứ. Tầm là đặt tâm trên đối tượng thiền, được ngài Buddha Gosa đó sánh ví giống như là con ong và con bơm bướm, từ xa đó định vị được đâu là hoa có mặt, đáp cơ thể của nó lên trên các loại hoa này. Tứ nghĩa là giữ tâm trên đối tượng thiền, sau khi đáp cánh trên hoa có mặt đó, thì các con ong, các con bơm bướm đó, tiếp tục giữ tư thế đó thật lâu. Mà mục đích đó, không gì khác hơn đó, là lấy mật từ hoa, đặt tâm trên đối tượng thiền, an trú tâm trên đối tượng thiền. Được hiểu đó, là chọn một trong 40 đế tục đối tượng thiền, nhờ đó đó đạt được sự hoan hỷ hay là hạnh phúc tự nhiên trong tâm, trải qua các cấp độ thiền định. Có nghĩa là mỗi chủ đề thiền đã trở thành cây cột, tâm an trú trên cây cột đó, nhờ đó không trở nên vọng niệm, bám víu, chấp thủ vào các đối vật xung quanh thuộc quá khứ, hiện tại hay vị lai. Thiền thứ hai là thiền minh sát, Vipassana Phavana, có nghĩa là phát triển tâm thông qua tiến trình nhận thức rõ ràng. Vipassana đó là tổ hợp từ của hai từ là vi, tức là sự khác nhau, hoặc là sự rõ ràng. Passana đó là quan sát hay là nhận thức. Vipassana có hai nghĩa. Nghĩa một đó là tiến trình nhận thức, thấy rõ được tất cả mọi sự khác biệt. Và nghĩa thứ hai đó là nhận thức rõ, nhận thức thẩm thấu bản chất của sự vật đang là. Từ nghĩa một tức là tiến trình nhận thức thấy rõ mọi việc, mọi vật, mọi việc, mọi tình huống, hiện tượng, trong đó có con người, rõ ràng, tách biệt nhau, không bị lẫn lộn nhau, dẫn đến tình trạng thấy rõ được bản chất của chúng. Để tiến trình nhận thức Vipassana có lợi ích, thì trong các kinh Đức Phật hướng dẫn chúng ta về bản chất nhận thức về mọi đối vật, nhìn thấy mọi sự vật mang tính tổ hợp, tính điều kiện, cho nên vô thường, chi phối như một quy luật. Theo đó, nếu con người thì có sanh, già, bệnh, chết, sự vật thì có thành, trụ, hoại, không, hoặc là sinh, trụ, dị và diệt. Phải thấy rõ được bản chất vô thường trong một sự vật. Từ tiến trình vô thường đó, chúng ta khởi lên phản ứng cảm xúc. Dukkha có ba nghĩa. Thứ nhất là không hài lòng. Thứ hai đó, đau đớn trên thân. Thứ ba đó là khổ lụy ở tâm. Không nên dịch khái niệm dukkha là khổ trong mọi ngữ cảnh khác nhau. Có trường hợp á, chúng ta chỉ trỗi dậy nhận thức là không hài lòng, thì đó là một thái độ tâm lý và có thể được hiểu là một phần á của khổ tâm. Có những trường hợp vô thường chi phối dẫn đến dukkha ở thân, tức là đau, nhức, khó chịu, nhất là những người bị thoát vị đĩa đệm ở vùng cổ, ở vùng lưng, xoay cổ không được, ngã lưng ra cũng đau, ngồi dậy cũng đau, vận động cũng đau, ngồi yên cũng đau, đau thấu xương, vì thần kinh nó chạm vào xương, tạo ra cái đau đớn như thể là đã bị chặt đứt cơ thể mình ra thành từng khúc vậy. Thì đó được gọi là đau. Còn các trạng thái tâm lý tiêu cực đó, như là lo lắng, bất an, căng thẳng, sợ hãi, sầu bi, u não, v.v. là các sắc thái khác nhau của khổ tâm. Như vậy, trong vô thường đó, nếu thiếu tu tập đó, chúng ta sẽ phản ứng dukkha, không hài lòng, khổ thân và khổ tâm. Đi ngược lại với phản ứng tiêu cực như trên đó, người tu học Phật đó phải trỗi dậy, nhận thức anatta, thường được dịch trong Hán Việt là vô ngã, tức là không có cái tôi. Thực ra đó thì tiếp đầu ngữ a đó có nghĩa là phủ định từ hoặc chẳng phải là, atta đó là cái tôi, anatta đó là phi ngã. Thì khi nỗi đau tấn công cơ thể, nỗi khổ tấn công tâm đó, Đức Phật thường dạy chúng ta ba nhận thức. Thứ nhất, cái này không phải là tôi. Khác với cái này không có tôi, chẳng phải là tôi á, cái nghĩa là mình không đánh đồng cái nỗi đau đó là toàn thể sự sống của tôi. Nỗi đau trên cơ thể chỉ là phản ứng thần kinh đau nhất khó chịu trên thân, và những sự không như ý đó dẫn đến khổ tâm thì chúng ta không đánh đồng sự khổ tâm đó là tôi. Nó khác hoàn toàn với phủ định là không có tôi. Ví dụ như hiện nay tại chánh điện lầu 1, lầu 2, lầu 3 có khoảng 700 Phật tử đang tu thiền, thì không thể nói rằng là 700 người này không có mặt, cả 700 đều có mặt hết. Nhưng bản chất của sự có mặt đó chẳng phải là tôi, vì mỗi một cá thể hiện hữu đó mang tính tổ hợp, gồm thân thể và tâm. Thân thì có đất, nước, lửa, gió. Tâm thì có cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Nhận thức thứ hai là cái này không phải là hoặc là chẳng phải là sở hữu của tôi. Nó khác với cái câu cái này không có sở hữu của tôi. Không có sở hữu thì mình không khổ, còn có sở hữu thì mình khổ. Còn Đức Phật nói là chẳng phải là. Vì trên thực tế, trong quan hệ luật pháp, xã hội và dân sự, nhà cửa, tiền bạc, vật chất, tài sản, danh dự, uy tín, nó thuộc về mình hết mà, đúng không ạ? Chúng ta không đẳng thức hóa, không đánh đồng nó là sở hữu của mình. Nó gắn kết với chúng ta bằng cách này, bằng cách khác thôi, chứ không phải là tính sở hữu. Và nhận thức thứ ba là cái này chẳng phải là tự ngã của tôi, atta. Tự ngã đây là khi còn sống đó, tức là bản chất mình. Khi qua đề cái đó gọi là tâm thức, hay là hương linh, hay là giác linh. Cái tự ngã đó thường được chúng ta đánh đồng là chính tội. Thì sự thực tập này nó sẽ giúp cho chúng ta thấy rõ được bản chất đích thực của mọi sự vật, trong đó có con người, tình huống đang diễn ra. Như vậy, cốt lõi của sự thực tập thiền minh sát là thấy rõ được bản chất đích thực. Yathābhūta, trong từng sự vật với không gian tại đây và thời gian bây giờ. Và nhờ đó người thực tập sẽ tỏ sáng trí tuệ, khép lại khổ đau. Điều hai, các đối tượng của thiền chỉ. Trong phần một thầy đã nói rõ rằng thiền chỉ đó là dựa vào một trong 40 đề mục thiền hay là đối tượng thiền. Mục đích của thực tập thiền đó là làm thế nào để làm chủ được nghiệp xứ Kamathana. Nghiệp xứ còn gọi là nơi làm việc của tâm, vì tâm chúng ta thường nhận tất cả các phạm vi của hành động đó, làm đối tượng nhận thức. Ngài Buddha Gosa vào đầu thế kỷ thứ 5 đó có công tổng hợp những lời dạy rải rác của Đức Phật Thích Ca trong Kinh Tạng Pali thành 40 đề mục. Và các đề mục đó giúp cho người tu tập thiền chỉ, tức là yên lắng các giác quan một cách rất là thành công. 40 đề mục thiền này đó được chia làm 7 nhóm. 3 nhóm đầu á, mỗi nhóm gồm có 10 yếu tố. Và 10 yếu tố còn lại đó được chia ra làm các nhóm chi tiết hơn. Nhóm 1, 10 đối tượng phổ quát Kasina. Nghĩa đen của Kasina nghĩa là tròn trịa. Nghĩa bóng của nó là tính phổ quát, ở đâu cũng có những yếu tố này. 10 đối tượng phổ quát để an trú tâm vào đó thì gồm có đất, nước, lửa, gió, tức là 4 yếu tố phổ quát tạo ra thế giới vật chất: xanh, vàng, đỏ, trắng, tức 4 màu nền tảng phối hợp ra phần lớn các màu còn lại, không gian và ánh sáng. Ở đâu cũng có không gian, ở đâu cũng được tác động bởi ánh sáng. Thì 10 yếu tố này đó trở thành đối tượng mà người thực tập thiền đó có thể an trú tâm mình vào một trong 10 đề mục đó. 10 đề mục thứ hai đó là ô trượt, gớm ghiếc, tức là mình chỉ cần nghe tên thôi là thấy rợn da gà, nổi tóc gái, lạnh xương tống, có cảm giác rùng rợn, ghê sợ. Đó là 10 giai đoạn của tử thi. Thứ nhất là sự chuông sinh. Thứ hai đó là sự xanh tím của cơ thể chết. Thứ ba là sự thối rữa. Thứ tư là chảy nước vàng. Thứ năm là thối rã ra. Thứ sáu là bị rứt rỉa. Thứ bảy là các xương rời rạc. Thứ tám là xương bị vương vãi lăn đốc. Thứ chín là có nhiều xương nhỏ trở thành cát bụi. Và thứ mười đó bị gió thổi bay đi. Thì 10 giai đoạn mà tử thi phải diễn ra đó, trở thành đối tượng để chúng ta không chấp vào các thứ sở hữu trên đời, trở nên ích kỷ, vô cảm, bỏng xẻng, keo kiệt, bủn xỉn, mà ngược lại đó, giúp cho chúng ta biết sử dụng những gì mình đang có, làm việc nghĩa, việc thiện, việc Phật, tăng cường tính giá trị và hữu ích, mang lại hạnh phúc cho mình và cho người. Nhóm con số 10 thứ ba đó là liên hệ đến các yếu tố chánh niệm, gọi chung là 10 niệm. 6 niệm đầu là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Đạo Đức, niệm Bố Thí, niệm kết quả tái sanh về chư thiên. An trú vào 6 niệm này đó có thể giúp cho chúng ta đạt được chánh niệm. 4 niệm còn lại đó là niệm về an lạc của Niết Bàn, niệm về sự chết, niệm về 32 yếu tố tạo ra cơ thể, và niệm hơi thở ra vào. Sự thực tập một trong 10 yếu tố niệm nêu trên đó có thể giúp hành giả đạt được chánh niệm. Và 10 yếu tố còn lại đó chia làm 4 nhóm. Nhóm 1 đó là 4 tâm vô lượng: tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Nhóm thứ 2 đó là 4 thiền vô sắc: không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi tưởng xứ. Nhóm thứ 3 đó là quán bản chất của thức ăn. Và nhóm thứ 4 là quán một trong 4 đại, hoặc đất, nước, lửa, gió, về bản chất của chúng là cái gì. Thì đó là 40 đề mục thiền. Để thực tập thiền định hay là tu thiền chỉ để đạt được định đó, thì phương pháp ngồi là hiệu quả nhất. Cần phải ngồi nhắm mắt lại trong tư thế thẳng lưng, buông lỏng các cơ bắp, khép lại chuyện quá khứ, không lo lắng về tương lai, an trú chánh niệm vào một trong 40 đề mục như trên đó. Hành giả được xem là đang trải nghiệm sự vắng lặng, sự nhẹ nhàng, sự thư thái, sự bình an của tâm trên nền tảng của định. Điều 3, đối tượng và giá trị của thiền minh sát. Trong các trung tâm thiền, việc thực tập thiền chỉ hay gọi là thiền định đó ít được triển khai, vì nó không phải là cốt lõi thực tập thiền của Đức Phật dạy. Nó được giới thiệu rải rác trong các kinh thôi. Quan trọng nhất của thực tập thiền đó là thiền minh sát, tức là Vipassana, còn gọi sát nghĩa đó là thiền tứ niệm xứ, tức là 4 đối tượng mà việc an trú tâm vào sẽ giúp cho chúng ta đạt được chánh niệm. Thứ nhất sẽ là quán thân và làm chủ thân. Thứ hai đó là quán cảm xúc và làm chủ cảm xúc. Thứ ba đó là quán tâm và làm chủ tâm. Thứ tư là quán các pháp và làm chủ các pháp dưới hình thức là các ý niệm phàm và chánh đạo để thay thế cho các ý niệm phàm đó. Cốt lõi của thiền minh sát là làm thế nào để đạt được cái chân thật, tức là Yatha Bhuta. Cái chân thật đó có ba phương diện. Thứ nhất là con người, sự vật, sự việc, tình huống hiện tại. Cái thứ hai đó là không gian tại đây. Thứ ba đó là thời gian bây giờ. Cho nên đang lúc thực tập thiền mà tâm quý vị chạy về quá khứ hồi nào không hay, biết là tu trật rồi. Hay là du lịch về tương lai với những lo lắng, bất an, sợ hãi về những chuyện chưa xảy ra, là biết tu trật rồi. Chỉ cần á đời khởi chánh niệm vào cái hiện tại, cái đang diễn ra, cái bây giờ. Nó tắt lại là bây giờ và tại đây, here and now trong tiếng Anh. Cái cốt lõi của thực tập thiền đó là trải nghiệm trọn vẹn tâm mình bây giờ và tại đây, khép quá khứ, đóng tương lai, an trú chánh niệm ở hiện tại. Vì hiện tại đó là mối quan hệ nhân quả với quá khứ và tương lai. Và an trú trọn vẹn bằng phương pháp đúng, nỗ lực đúng, thì tương lai sẽ nằm trong tầm tay của chúng ta. Và quá khứ đã qua rồi, khép nó lại. Từ việc nỗ lực chánh niệm để có được cái nhìn chân thật, người tu thiền Vipassana đó, trước nhất đó là hiểu đúng về thân và tâm của mình. Thân của mình đó là một tổ hợp gồm có đất, nước, lửa, gió. Còn Đạo Bà La Môn đó, thì ngoài bốn yếu tố phổ quát đó ra còn có thêm không gian và thời gian. Vì thân đó, vì bản chất nó tạo ra tính không gian trong mỗi phân tử, nguyên tử, lượng tử có một khoảng cách, và chúng luôn luôn vận chuyển dựa vào cái sự có khoảng cách đó. Và sự tồn tại của vật thể nói chung và thân thể con người đó riêng đó đều gắn kết với thời gian, về sự có mặt, sự tồn tại, sự lão suy và sự kết thúc. Còn về tâm thì chúng ta biết rõ có bốn phương diện: cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức. Nên thấy rõ được bản chất của vận động thân và bản chất tâm lý, thái độ của tâm đang diễn ra, thấy rõ mồn một. Nhưng không kháng cự nó, không đè nén nó, không đối lập với nó. Chỉ cần duy trì trạng thái sáng suốt của tâm về những gì mà mình đang dò xét và thấy rõ bản thân mình, thì tự động á cái thân với các hành động của cơ thể và tay chân đang muốn làm xấu dừng lại, cái tâm cảm xúc, cái tâm mũi lòng, cái tâm hờn giỏi, cái tâm hận thù, cái tâm trả đũa, cái tâm ganh ghét, cái tâm tham lam, cái tâm si mê, v.v. bẽn lẽn, bị quê và tan biến. Chỉ cần giữ chánh niệm về bản chất thật của dòng chảy của tâm thôi. Nhờ đó, người thực tập đó mở được trí tuệ. Và trí tuệ đó là chìa khóa vàng giúp cho chúng ta khép lại khổ đau và hướng đến hạnh phúc. Để dễ nhớ, việc thực tập thiền chỉ hay còn gọi là thiền định đó, giúp cho chúng ta đạt được sự an tĩnh của tâm. Người thực tập đó trở nên điềm tĩnh, sâu lắng, có bản lĩnh đối diện, không đào tẩu, không phớt lờ hết. Người thực tập thiền quán sẽ đạt được trí tuệ, cho nên Vipassana còn gọi là thiền tuệ. Khi thấy rõ được thân và tâm cũng như mọi sự vật đang diễn ra như chúng đang là, không can thiệp, phản ứng cảm xúc, phản ứng thái độ vào tiến trình nhận thức về thân và tâm, cho nên tuệ nhờ đó được phát sinh. Do đó cốt lõi của thiền minh sát thực ra là tứ niệm xứ: thân thể, cảm giác, tâm và pháp, để mở được trí tuệ. Điều 4, chánh niệm trong thiền minh sát. Trong tiếng Pali, niệm là dịch từ chữ sati, và giá trị của niệm nằm ở sự chân chính samma. Có hai ngữ nghĩa về sati trong ngữ cảnh này. Thứ nhất, niệm là tiến trình ghi nhớ về những chuyện đã xảy ra hoặc là đang xảy ra. Thì để đạt được chánh niệm á, chúng ta có thể đưa vào niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Đạo Đức, niệm Sự Rộng Lượng, niệm Kết Quả Chư Thiên, v.v. Nhưng niệm đó chưa phải là quan trọng, vì chỉ là một phần của thiền định đó. Nghĩa thứ hai đó là nhận thức rõ, nhận thức thẩm thấu, nhận thức các lớp về con người và sự vật đang được chúng ta quan sát. Khái niệm nhận thức các lớp là thầy vay mượn từ y khoa hiện đại. Ở đây có ai đã chụp cộng hưởng từ chưa? MRI, và tắt là MRI. Thì cấu trúc xương của chúng ta khi được cắt lớp á, nó sẽ thấy rõ gấp mấy chục lần so với chụp X-quang. X-quang chủ yếu là xem là xương mình bị gãy chỗ này, gãy nhiều, gãy ít. Và cắt lớp cộng hưởng từ đó mới giúp cho chúng ta thấy rõ đó là cái khoảng trống giữa các đốt xương dày hay mỏng, nhiều hay ít, lớp sụn bị lòi ra hay là trong tư thế bình thường, để điều trị vật lý và khống chế các nỗi đau do sự chèn ép thần kinh từ xương mà ra. Thì cái nhìn là cắt lớp á, giúp cho chúng ta thấy rõ chiều sâu, chiều rộng, hoài cái nhìn tổng quát về một vấn đề gì đó. Chính vì thế đó, thiền minh sát còn được gọi là thiền chánh niệm. Thì cái cốt lõi của thực tập minh sát là chánh niệm. Thiền sư Nhất Hạnh trong 3 thập niên qua đó là một trong các bậc thầy không mệt mỏi trong việc giới thiệu thiền chánh niệm mindfulness meditation ở phương Tây cho người da trắng, bắt đầu bằng các quyển sách hướng dẫn về thiền chánh niệm bằng tiếng Anh với văn phong tiếng Anh nhẹ nhàng, dễ hiểu, dễ đi vào lòng người, đứng từ góc độ thực tập thôi, trong lý thuyết. Do đó, cuộc cách mạng thiền đang xảy ra ở phương Tây suốt 3 thập niên qua đó, về bản chất là thiền chánh niệm. Có nhiều người phương Tây đó sẽ không nhớ được Vipassana là cái gì, nhưng mà khi nói đến khái niệm mindfulness thì họ hiểu liền. Mind là tâm, mindful là ý thức về tâm. Từ cái chữ full, khi tính tự hóa một danh từ nào đó đó thì có tính cách là mindful là đầy ắp tâm, nhưng mà ngữ nghĩa của thiền không phải là đầy ắp tâm mà ý thức về tâm trọn vẹn. Ness là tính, là danh từ hóa về cái tiến trình ý thức về tâm đó. Mindfulness là tiến trình nhận thức tâm mình bây giờ và tại đây. Cũng khó nhớ rằng ai là người đầu tiên tạo ra từ này trong tiếng Anh. Nhờ đó, đó người thực tập trong tiếng Anh đó dễ tập trung vào tiến trình ý thức về tâm và những cái đang diễn ra một cách chân chính. Right mindfulness. Bản chất của chánh niệm ở trong thiền minh sát đó là sati patthana, tức là thiết lập cảm nhận đúng của tâm trên một hiện tượng hay sự vật hiện tiền, tức là cái đang diễn ra thôi. Cho nên đó, nếu chúng ta lỡ suy nghĩ về quá khứ là biết trật, lo lắng về tương lai biết là không đúng. Chúng ta phải quay trở về với mấu chốt ở hiện tại thôi. Vai trò thứ hai của chánh niệm đó, được nêu ra trong kinh Pali đó là Abhilana, dịch sát nghĩa là không bị cuốn đi, không bị trôi đi, tức là tâm không tách rời khỏi đối tượng được chúng ta đang tu thiện. Ví dụ như đang theo dõi thân, tâm không tách rời khỏi thân, đang theo dõi cảm xúc thì tâm đang quán chiếu về cảm xúc. Tâm sẽ ở nơi đối tượng thiền được chúng ta chọn để thực tập. Như vậy, sự thực tập này sẽ giúp cho chúng ta thâm nhập vào bản chất của đối vật đang được quan sát, không tách rời. Kế đến đó là chánh niệm đó, có tính chất là Asammoha, dịch sát nghĩa trong tiếng Việt là vô gián, tức là không bị gián đoạn, không bị pha tạp, không bị quên lãng, không bị xen lẫn vào, không bị kết thúc tạm thời. Tức là giữ dòng chảy của chánh niệm đó được liên tục từ đầu đến cuối khi chúng ta đề khởi nhận thức tâm về một sự vật, sự việc nào đó đang diễn ra, tức là thì hiện tại tiếp diễn đó. Yếu tố khác của chánh niệm đó là Visaya Bhumika, sát nghĩa trong tiếng Việt là tính trực diện, tính đối diện, tức là mặt đối mặt, giáp mặt, không trốn chạy, không đào tẩu, không phớt lờ. Chúng ta phải nhận thức rõ các hiện tượng đang diễn ra trong chúng ta và xung quanh. Và cuối cùng á, thì chánh niệm còn có tính năng đó là arakha, tức là tính canh chừng, tính đề phòng, tính cẩn trọng. Tại vì mình thấy rất là rõ, cho nên là không vội phản ứng. Thử quan sát, nếu quý vị cầm một cái vật nhọn hay là hung khí hù dọa con chó chạy liền, gâu 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 gâu. Nếu quý vị làm một động tác tương tự, vật dụng hù dọa gần chạm đến cặp mắt của con sư tử, dầu chỉ ở một khoảng cách 1 cm thôi, con sư tử không chớp mắt, vì nó đo được cái phản ứng, cái lực và cái khoảng cách. Nó biết là không chạm đến nó, cho nên nó không có gì phải lo, không gì phải sợ, hoảng hốt, bất an. Con chó mới lớn á, thì răng mọc ra nên cái gì nó cũng ngứa, nó cạp 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 cạp. Và con chó trưởng thành á, không làm như thế. Người mới học võ gặp ai cũng muốn đánh lộn, chứng tỏ mình là người học võ mà. Còn võ sư kỳ cụ rồi đó, nhiều khi đến tấn công họ, họ giả vờ như một người không biết võ vậy, rất điềm tĩnh, chỉ là né tránh ra. Rồi khi mà tình huống á không thể nào lặng yên được nữa đó, thì họ mới ra tay. Mà khi ra tay rồi đó, kẻ xấu đó chắc chắn là bị kết thúc thôi. Giống như Thiếu Lâm Tự trước khi xuất võ chấp tài lệ A Di Đà Phật, rồi mới bắt đầu mới xuất chiêu. Mà khi xuất chiêu rồi đó, đối thủ đối phương đó chắc chắn đó, là bị thất bại, thậm chí là bị bại sụi, có trường hợp là bị chết nữa. Người tu tập chánh niệm đó sẽ giữ được cái trạng thái chánh niệm đó rất là lâu dài, và nhờ đó đó trí tuệ bắt đầu được phát sinh. Khi chúng ta thấy rõ một cái gì đó từ bản chất, từ tiến trình, từ sự xuất hiện, từ diễn tiến, từ sự kết thúc, và không bị vướng kẹt phản ứng cảm xúc, phản ứng thái độ vào chúng. Giá trị của chánh niệm trong thiền minh sát là thế. Điều 5, cách thực hành thiền minh sát. Gồm có một số vấn đề sau đây. Thứ nhất, tu luyện đạo đức. Trong nhiều kinh Đức Phật khẳng định rất rõ, người chuẩn mực đạo đức đặt lưng xuống giường là ngủ ngon lành, không bị ác mộng, sợ hãi, căng thẳng, lo lắng, bất an. Lý do rất đơn giản đó, họ không làm điều gì phạm pháp, ngược đạo đức, trái lương tâm, chê xấu, nói xấu, hành xử xấu với bất kỳ ai, cho nên không có gì phải lo lắng và căng thẳng hết đó. Ở đâu cũng trở nên thản nhiên, thoải mái, tự tại, thông dong. Còn những kẻ làm xấu, đóng vai thiện đó, thì bên ngoài có vẻ rất là tự nhiên, nhưng mà bên trong đó, lúc nào cũng nơm nớp, lo sợ và bất an. Các ông trùm mafia của ma túy tại Italy, nước Ý đó, nỗ lực làm rất nhiều việc từ thiện, tham gia vào các hoạt động xã hội, và họ biết truyền thông, cho nên đó, những sự kiện đó đó họ tạo ra những cái tiếng vang trong truyền thông, mà mục đích đó chỉ để giấu giếm và bao che các hành động của thế giới ngầm, xã hội đen đó, đâm, giết, chém, loại trừ, xung đột để giành vị trí độc tôn trong thế giới của sự xấu, sự ác. Khi một số đại gia mafia đó bị bắt bởi các hoạt động mafia ngầm á, thì nhiều người đó không thể nào tin được rằng người mà tôi đã từng thủ ân đó đó lại là kẻ xấu. Bởi vì họ xuất hiện trước quần chúng toàn là với hoạt động thiện, hoạt động nhân ái, hoạt động nhân văn, rất khéo bao che và rất khéo che đậy chính mình. Chứ thực ra về phương diện tâm lý đó, những người như thế lúc nào cũng sợ hãi, cũng bất an. Và luật pháp phương Tây đó thì nó có những giới hạn. Mặc dù biết đó, người đó là trùm mafia nhưng không có bằng chứng là không bắt được. Gặp ở các nước xã hội chủ nghĩa là bắt láng hết. Mafia khó tồn tại được. Do đó đời sống đạo đức là nền tảng rất quan trọng để chúng ta dễ dàng trải nghiệm và thực tập thiền, dầu là thiền định hay là thiền tuệ. Thiếu yếu tố này đó, ngồi xuống chúng ta chỉ có những cái vọng niệm, vọng động, vọng niệm thôi, bất an. Cho nên đó, nếu ai bất an do vì trong ngày hoặc trước đó nói xấu người khác, chửi bới người khác, hành hạ người khác, làm những việc xấu vân vân á, thì biết rằng là nền tảng đạo đức đó, chúng ta chưa trọn vẹn, thì phải khắc phục phương diện thực tập và tu luyện. Thứ hai đó, là với thiền tọa thì cốt lõi người thực tập thiền định đó, thì cần phải nương vào động tác ngồi. Samatha Phavana đó là sự an tĩnh của tâm nhờ an trú vào một trong các đối tượng thiền định. Mà muốn định thì chúng ta phải ngồi yên một chỗ. Chứ còn đang đi làm sao định được? Đang nằm thì dễ ngủ, đang đứng thì đau chân, đau dây chằng, đau thắt lưng, đau toàn cột sống. Nên ngồi đó là tư thế thoải mái nhất, thích hợp nhất cho việc tu thiền định. Và để tu thiền định được tốt với một trong 40 đề mục thiền chỉ, yêu cầu căn bản là phải ngồi thẳng lưng giống như vách tường. Tường mà nghiêng đó, thì trước sau gì cũng ngã sụp. Tường thẳng đứng đó, thì có thể tồn tại với thời gian. Không được gồng. Gồng ở vị trí cổ, vị trí tai, vị trí thân, vị trí chân sẽ làm cho chúng ta rơi vào trạng thái tê nhất, mỏi, đau, khó chịu. Tức là buông thư toàn thân, thả lỏng toàn thân. Khép mắt lại 100% để không nhìn thấy con người và sự vật đang diễn ra trước mắt và xung quanh mình, thì tự động mình mới an trụ được. Còn đối với người dễ buồn ngủ thì mở mắt khoảng 20%, giống cách thức các tượng điêu khắc về Đức Phật Thích Ca trong tư thế thiền như ở chùa mình đó. Làm thế nào đó để trong tư thế ngồi chúng ta được thoải mái, yên tĩnh và an trú vào việc thực tập thôi. Đó là làm chủ hơi thở ra vào dài ngắn, là đếm hơi thở, tập trung vào hơi thở, tập trung vào một trong 40 đề mục thiền những thứ còn lại quên đi, phớt lờ đi, bỏ qua. Thì tập như vậy đó, chỉ trong vòng vài phút chúng ta đạt được trạng thái định tĩnh. Nó giống như là ly nước á, để một thời gian nhất định nó sẽ lắng trong hết tất cả các cáo bẩn ở trong nó. Thứ ba là thiền hành, rất thích hợp cho thiền quán hay còn gọi là thiền tuệ. Người thực tập thiền Vipassana đó, thì theo tinh thần Phật dạy trong kinh Tứ Niệm Xứ thuộc kinh Trung Bộ, Đại Niệm Xứ thuộc kinh Trung Bộ, Thân Hành Niệm, rồi 16 kỹ năng chánh niệm thiền trong kinh Trung Bộ đó, thì người thực tập Vipassana có 4 tư thế, trong đó 3 tư thế thích hợp nhất đó, là thiền hành, thiền ngồi và thiền nằm. Thiền đứng đó, chỉ thực tập trong một thời gian ngắn thôi, một vài phút thì được, không làm gì cũng được. Nghĩa là người thực tập thiền tuệ không nên câu chấp vào tư thế thiền. Cái cốt lõi không phải là tư thế, mà cốt lõi là làm chủ được thân thể, làm chủ được cảm xúc, làm chủ được tâm, làm chủ được pháp. Thì để làm chủ được thân á, thì chúng ta nhớ có 14 đối tượng. Làm chủ hơi thở ra vào, làm chủ 4 tư thế đi, đứng, nằm, ngồi, làm chủ các tiểu quay nghi, nói, nín, động, tịnh, thức và ngủ, co chân, duỗi chân, co tay, duỗi tay, mặc áo, ăn cơm, vân vân. Làm chủ 32 bộ phận cấu tạo nên cơ thể này. Làm chủ 4 đại đất, nước, lửa, gió cấu tạo nên thân. Và làm chủ 9 hoặc là 10 giai đoạn tử thi. Nhờ đó chúng ta không trở thành kẻ nô lệ phục dịch cho thân thể này. Về phương diện dục ái, tức là khao khát tính dục, để thực tập thiền tuệ về phương diện cảm xúc đó, thì chúng ta nhớ cảm xúc có 3 phương diện chính: cảm xúc tiêu cực, cảm xúc tích cực, cảm xúc trung tính. Cảm xúc trung tính không tồn tại dài lâu, sau một thời gian ngắn đó, thì nó lập tức nó được liệt vào hoặc là cảm xúc tiêu cực hoặc là cảm xúc tích cực. Cảm xúc tiêu cực thì gồm có 2 cảm xúc chính, đó là khổ đau và bất an. Và ra đó nó có thể rất là nhiều thứ: căng thẳng, lo lắng, sợ hãi, sầu bi, u não, giận dữ, hận thù, trả đũa, hiềm khích, rồi ghen tuông, ganh ghét, thờ ơ, vô vọng, trầm cảm, cảm giác muốn tự tử, vân vân, đều thuộc về cảm xúc tiêu cực. Còn cảm xúc tích cực đó, thì gồm có hoan hỷ và hạnh phúc và nhiều sắc thái cảm xúc tích cực khác, như là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, tâm rộng lượng, tâm bao dung, tâm quảng đại, tâm vô ngã, tâm tha thứ và tâm buông xả. Chúng ta phải thấy rõ được diễn tiến của dòng cảm xúc khi nó mới xuất hiện, nó tồn tại, nó chi phối, nó ảnh hưởng và nó kết thúc, để chúng ta không bị vướng kẹt vào nó. Thực tập phát tuệ trong tu tâm á, được nêu ra trong kinh Tứ Niệm Xứ rất rõ. Chúng ta cần phải thấy rõ là trong giai đoạn thực tập thiền đó, dù là 10 phút, 30 phút, 40 phút, 1 tiếng, vân vân, phải thấy rõ là tâm mình đó, có vướng kẹt vào tham lam hay là đang buông bỏ, giận dữ hay là từ bi, si mê hay là sáng suốt. Như vậy ra thì chúng ta có những cái phạm trù khác của tâm, chuyên nhất hay là tán loạn, quảng đại hay là nhỏ nhoi, vô lượng hay là hữu hạn, định tĩnh hay là loạn động, giải thoát hay là bị trói buộc. Thấy rõ các sắc thái tâm, các phẩm chất tâm, bao gồm phẩm chất tốt và yếu tố xấu đang diễn ra trong kho tàng tâm của mình, là chỉ quan sát thôi, đề khởi chánh niệm thôi, không kháng cự, không chạy theo nó, không chống đối, thì tự động á, những phẩm chất xấu của tâm đó bẽn lẽn quê và tự kết thúc. Như thầy đã nói đó, giữ ánh sáng là bóng tối sẽ không tồn tại. Về pháp đó thì hơi phức tạp hơn. Trong kinh Tứ Niệm Xứ và Đại Niệm Xứ đó, Đức Phật nêu ra pháp đó, gồm có một số phương diện. Thứ nhất đó, là năm trói buộc tâm, gồm tham ái, giận dữ, hôn trầm, thùy miên, trạo cử, hối quá và hoài nghi. Nói là năm chứ thực ra nó là bảy, vì hôn thùy đó nó cùng phẩm chất giả dưỡi và buồn ngủ. Trạo hối đó là thái độ lăng xăng bất an của tâm, trạo là lăng xăng, hối đó là tiếc nuối, rai rứt. Phân nhóm loại cho gọn chứ thực ra là bảy yếu tố. Thứ hai đó là chúng ta phải thấy rõ bản chất của năm tổ hợp thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức bị vô thường chi phối, và khi chúng bị tác động á, thì chúng ta phải thực tập chẳng phải là tôi, chẳng phải là tự ngã của tôi, chẳng phải là sở hữu của tôi. Sau đó làm chủ sáu giác quan: mắt, tai, mũi, ngửi, thân và ý, rồi không bị vướng kẹt vào sáu đối tượng giác quan: sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp. Đó là bốn loại đối tượng được Đức Phật gọi chung là tham ma, tức là pháp. Nó tồn tại dưới hình thức là các ý niệm. Mà các ý niệm á, thì nó có thể trỗi dậy bất cứ lúc nào, nhất là đang lúc chúng ta ngồi yên lắng thực tập thiền mà tâm mình vẫn bị dao động bất an, là bởi vì chúng ta bị vướng kẹt vào một trong bốn nhóm này. Cách thực tập vượt qua đó được Phật nêu ra trong hai kinh Tứ Niệm Xứ và Đại Niệm Xứ, đó là bảy yếu tố giác ngộ và tứ thánh đế. Bảy yếu tố giác ngộ thì gồm có trạch pháp, tức là nhận thức rõ bản chất của sự vật; tinh tấn, tức là không lui sụp, không bỏ cuộc nửa chừng, không đầu hàng số phận, trên những phấn đấu tốt; quan hỷ, tức là niềm vui ở tâm; khinh an, là nhẹ nhàng ở thân; chánh niệm, tức là thấy rõ bản chất của mọi thứ đang diễn ra; trải nghiệm định và thực tập buông xả để không chấp vào những chuyện đã qua hay là những chuyện chưa đến. Còn tu tứ thánh đế thì ai cũng biết rồi, đó là thừa nhận khổ đau, truy tìm nguyên nhân từ động cơ, tham ái, sân hận, si mê, cố chấp, trải nghiệm hạnh phúc cao nhất là niết bàn, và thực tập chánh đạo đó, gồm có ba phương diện: trí tuệ, đạo đức và thiền định, với tám yếu tố chân chính. Thì đó là việc thực tập thiền minh sát trong tư thế thiền đi, thiền nằm hay là thiền ngồi. Cái cốt lõi thực tập là những nội dung này. Còn tư thế đó nó tùy theo sức khỏe và thuận duyên của chúng ta. Ai đau nhức nhiều đó, thì hạn chế ngồi, hoặc là ngồi trên ghế, chứ đừng lấy thành quả của việc ngồi đó để tính công rằng là mỗi ngày tôi có thể ngồi được 8 tiếng, 10 tiếng. Cái đó là sức khỏe tốt của thận thôi. Người nào không bị đau thận thì có thể ngồi lâu, không bị đau viêm đa khớp, thoái hóa xương sống, gai cột sống, thần kinh tọa, thoát vị đĩa điểm thì ngồi lâu. Thì đó không có nghĩa là tiến bộ trong tu thiền. Tiến bộ trong tu thiền phải được đánh dấu bằng việc làm chủ thân thể, làm chủ cảm xúc, làm chủ tâm và làm chủ các pháp. Và đang lúc đi thiền hành đó, thì chúng ta phải có những cái bước chân đi thư thái. Mắt mình đó, không được nhìn ở phía trước quá 2 mét. Nên là phải hơi cúi đầu xuống khoảng chừng 15 đến 20 độ. Có những bước chân thoải mái. Quý vị có thể bắt chước Đức Phật ở trong tu lễ thứ 3 tại Bồ Đề Đạo Tràng đó, 18 bước chân sen. Lấy con số biểu tượng 6 nhân cộng 6 cộng 6, 6 giác quan, 6 đối tượng giác quan và 6 nhận thức giác quan hình thành ra thế giới nhận thức của con người, không có thần linh và thượng đế can thiệp. 18 bước đi, sau đó chúng ta quay lại. Nếu mình không có không gian rộng và dài, còn nếu có một cái khoảng đất rộng, cây xanh nhiều, oxy nhiều, không ô nhiễm không khí, thì quý vị cứ đi 18 bước là mình đếm con số 1, sau đó đi tiếp tục 18 bước đếm con số 2, rồi 18 bước đếm con số 3, theo dõi hơi thở ra và vào, để ý nhịp chân trái, nhịp chân phải, với 3 tiến trình đó, nhắc lên, đẩy đi tới phía trước và đặt chân xuống. Theo dõi 3 động tác nhắc chân, đẩy tới, đặt xuống của chân trái, tương tự nhắc lên, đẩy tới, đặt xuống của chân phải. Và cứ như thế đếm con số 1, tức là mỗi một bước chân là 1, rồi 18 bước chân như vậy lại tiếp tục đếm một con số 1 nữa. Là mọi người có cái cách đếm khác nhau, mục đích là thông qua cái sự đếm đó chúng ta không để tâm bị vướng kẹt vào bất cứ cái gì. Thì đó chính là chánh niệm. Cốt lõi quan trọng nhất của thiền Vipassana vẫn là sự chú tâm, để ý đến sự phình xẹp khi hơi thở ra vào. Có 6 vị trí: 2 lỗ mũi, khoang mũi, thanh quản, vùng ngực, vùng bụng và vùng đan điền. Chúng ta phải cảm nhận hơi thở ra và vào. Khi hít vào chúng ta liên tưởng phình phình phình, tức là phình ngực, phình bụng, phình đan điền. Khi thở ra thật sâu chúng ta nhớ xẹp bụng, xẹp đan điền, xẹp bụng, xẹp ngực, hay là thoát đan điền, thoát bụng, thoát ngực. Rồi để ý toàn bộ hơi thở, đếm hơi thở, động tác của thân. Và quan trọng nhất á, là không tạo ra phản ứng cảm xúc, phản ứng thái độ, không phân tích, không đánh giá, không phản biện gì hết. Chỉ đơn thuần ghi nhận tiến trình của tâm thôi, không can thiệp vào. Nhờ đó đó tâm được thư thái. Thế còn mình can thiệp vào mệt lắm. Đó, ví dụ như quý vị đang ngồi dưới nhìn lên, trái và phải là các thành viên tăng đoàn chùa Giác Ngộ, chính giữa là thầy Nhật Từ. Quý vị chỉ ghi nhận ở bên trái có mấy thầy, bên phải có mấy thầy, đó là ghi nhận chánh niệm, chỉ đơn thuần ghi nhận thôi, không có thái độ gì hết á. Thì lúc đó quý vị so sánh ông thầy Nhật Từ ngồi ghế cao rồi mà còn thấp hơn ông thầy Nhuận Thường ở bên tay trái, thấp hơn ông thầy Ngộ Quy bên tay phải. Đó là cảm xúc hóa, thái độ hóa, tiến trình nhận thức rồi. Là một số người nào đó còn nhẩm trong đầu nhất lé gì lùng tam hô tứ súng là xài không được. Tức là thái độ ác cảm đối với những người mình không ưa thì không thể nào có được chánh niệm, không thể nào phát triển được trí tuệ. Về phương diện đối lập á, ghét bỏ, không thích, hoặc là trỗi dậy cảm giác thiện cảm như đừng có khinh người luôn, Napoleon là tướng giỏi nhất thế giới nhưng ông ấy chỉ có ăn thước năm, hoặc hãy ăn vào trái ớt ớt hiểm á, thì coi cái độ cay của nó gấp bao nhiêu lần với những trái ớt thường. Hay là mình ca ngợi bằng cách ôi ông thầy Nhật Từ ổng lùn chứ không sao, vì ông ấy có tướng ngũ đoạn. Thì đó là các phản ứng cảm xúc, phản ứng thái độ, sự can thiệp nhận thức vào trong đối tượng, và đây là thầy Nhật Từ. Thái độ đó, tiến trình ý niệm hóa đó làm chúng ta tách rời khỏi chánh niệm. Và nếu nó lỡ trỗi dậy cái là giữ chánh niệm để nó kết thúc, thì cái cốt lõi của chú tâm là gì? Thấy, nghe, ngửi, biết, chỉ đơn thuần là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết, bỏ cái thái độ hóa, ý niệm hóa. Đó là cái khó nhất ở trong tu thiện. Cho nên thực tập được điều này đó, thì người tu thiện sẽ trở nên khoan thai, thư thái, thoải mái, tự tại, thảnh thơi, nhẹ nhàng và an lạc. Không có đứng về phe ta và đối thủ nữa. Đó là ví dụ dễ hiểu ấy. Thì mỗi người có cách bày tỏ phản ứng cảm xúc, phản ứng thái độ khác nhau. Và nếu không tập đề khởi chánh niệm, giữ gìn chánh niệm á, thì chúng ta trở thành con lật đật của cảm xúc, con lật đật á, của thái độ. Thì dầu mỗi ngày có ngồi miên mật 8 tiếng, mỗi lần á, có thể ngồi 2 tiếng, một ngày ngồi 4 lần như vậy, không đau nhức thân thể gì hết á, cũng không có sự tiến bộ trong tu thiện. Vậy đó là tóm tắt lại cốt lõi hay là nền tảng của thiền Vipassana. Quý vị nghe mệt chưa? Nghe chưa mệt nhưng mà ngồi đã đuối rồi. Thì thôi chúng ta khép lại tại đây.